phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng. Tập 17. Cho nên chỗ này nói nghiệp chướng tiêu trừ, bạn nhất định có được. Công đức lợi ích trên kinh này bạn có thể đạt được. Chúng ta xem tiếp một đoạn lớn sau cùng. Đoạn lớn thứ 15 là tổng kết của toàn kinh. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn Thế Tôn: Như Phật sở thuyết, A Di Đà Phật, thế giới Cực Lạc công đức lợi ích, nhiệt hữu chúng sanh pháp thập chủng tâm tùy nhất nhất tâm, chuyên niệm hướng ư A Di Đà Phật, thị nhân mạng chung đương đắc giảng sanh bỉ Phật thế giới. Bồ Tát Di Lặc, mấy câu nói này vì chúng ta hiển thị ra Thế Tôn giới thiệu A Di Đà Phật thế giới Cực Lạc là thường hay giảng. Ba kinh là truyền thuyết. Ngoài ba kinh này ra, mỗi lúc giảng kinh đều nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con người chúng ta không có lòng nhẫn nại này. Việc này không như người Nhật Bản. Người Nhật Bản biên tập trong Tịnh Độ Toàn Thư, có thể hiện tại Đài Loan cũng có xuất bản. Họ chân thật là đi tra Đại Tạng Kinh, phát hiện ra trong Đại Tạng có giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, tổng cộng có hơn 200 loại. Có văn tự rất là rõ ràng, đã nói ra rất tường tận. Như trên kinh này nói được rất là thấu đáo. Cho nên người xưa nói: Thiên kinh vạn luận, xứ xứ chỉ quy. Thế Tôn 49 năm nói ra rất nhiều kinh luận. Chúng ta có thể nói đến sau cùng đều quy về Tịnh Độ, đều quy về một đường. Như Phật đã nói, A Di Đà Phật thế giới Cực Lạc công đức lợi ích, Phật thường hay nói. Vậy thì 10 loại tâm này Phật nhất định cũng từng nói qua. Nếu không mà nói, Bồ Tát Di Lặc vì sao mà hỏi? Phát 10 loại tâm, tùy theo nhất tâm chuyên niệm hướng đến A Di Đà Phật, chính là trên Kinh Vô Lượng Thọ nói phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Vậy thì phía sau 10 cái loại tâm này là loại tâm gì? Xin nói với các vị, chính là tâm Bồ Đề. Nói phát tâm Bồ Đề, câu này gọi là tổng thuyết. Tâm Bồ Đề làm cách nào phát ra? Là tâm Bồ Đề. 10 loại này chính là sự tướng cụ thể của tâm Bồ Đề. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật có cái tâm này hay không? Nếu như có cái tâm này thì bạn chân thật phát tâm Bồ Đề. Nếu không có cái tâm này thì phải bao phát ra. Thế Tôn hà đẳng danh di phát thập chủng tâm, do thị tâm cố đương đắc giảng sanh bị Phật thế giới. Bồ Tát Di Lặc từ bi thay chúng ta thỉnh cầu. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc như thị thập tâm, phi chư phàm ngu bất thiện trượng phu, cụ phiền não giả chi sở năng phát. Thích Ca Mâu Ni Phật câu nói này Cùng trên Kinh Di Đà đã nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Có phải cái ý này không? Tịnh độ tuy là đạo dễ hành, cũng không phải là mỗi một người đều có thể giảng sanh. Bạn nói cái thiện căn phước đức nhân duyên này bạn không đầy đủ, bạn không thể giảng sanh. Chỗ này nói phi chư phàm ngu, hay nói cách khác, nếu như thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì bạn không phải phàm phu. Thật vậy không? Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ đọc được rất quen thuộc. Kinh Vô Lượng Thọ không phải nói được rất rõ ràng, không phải phàm phu. Bạn là người thế nào? Đệ tử thứ nhất Như Lai. Lời nói này là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tất cả chư Phật Như Lai đều thừa nhận. Bạn cần phải phát loại tâm này, liền được tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả Long Thiên Thiện Nhân bảo hộ bạn. Cho nên không như phàm phu, người ngu si, người phiền não nặng, họ nhất định không thể phát ra được. Lời nói này nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Vậy thì 10 loại tâm này rất quan trọng. Chúng ta không thể phát ra được, liền biết được phiền não của chúng ta rất nặng, tập khí rất sâu. Nỗ lực đem chướng ngại của chính mình khắc phục, nhất định phải nỗ lực học tập, khiến chúng ta được gia trì của Phật. Kinh giáo này chính là gia trì. Chúng ta chân thật giác ngộ rồi, chân thật chịu làm, chịu học tập. Chịu học chính là bạn chịu phát ra. Hà đẳng di thập nhất giả ư chư chúng sanh khởi ư đại từ vô tổn hại tâm. Trong 10 điều này, từ bi xếp ở hàng đầu. Phật pháp là từ bi di bổn, phương tiện di môn. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là tâm đại từ đại bi. Bạn không có tâm từ bi thì không tương ưng. Cho nên nhất định phải bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình. Trong từ bi quan trọng nhất với tất cả chúng sanh, quyết định không có tâm tổn hại. Không thể có cái ý niệm này. Nếu như là tổn hại một chúng sanh, đối với lợi ích của chúng sanh đó, lợi ích chân thật có sự tổn hại, tâm từ bi của bạn không có. Nhị giả ư chư chúng sanh khởi ư đại từ vô bức não tâm. Không thể áp bức chúng sanh. Không nên để chúng sanh vì ta mà sanh phiền não. Vậy thì tâm từ bi của bạn không có. Từ năng giữ là bi năng bạc khổ. Phải giống như chư Phật Như Lai, thương xót tất cả chúng sanh. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi lúc, mỗi nơi, giữ cái tâm giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ là cái gì? Tam giới khổ, luân hồi khổ. Chân thật giúp đỡ họ đoạn phiền não, khai trí tuệ. Niệm Phật giảng sanh, ngay đời này chân thật có thể thoát khỏi luân hồi. Tu học các pháp môn khác, trên lý luận mà nói thì không có sai. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, Thế nhưng tất cả chúng sanh căn tánh không như nhau, phiền não tập khí không như nhau. Học các pháp môn khác chưa chắc gì bạn có thể đoạn phiền não. Pháp môn niệm Phật này không cần phải đoạn phiền não, đây là thuận tiện quá nhiều. Chỉ cần phục phiền não, câu Phật hiệu này niệm được có công phu, có thể hàng phục được phiền não. Công phu như vậy liền có thể giảng sanh. Có một số đồng tu đến nói với tôi, một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là khởi vọng tưởng, một mặt đọc kinh, một mặt vẫn là có vọng niệm. Hỏi tôi phải làm sao? Bạn học được bao lâu rồi? 2-3 năm rồi. Đây là nguyên nhân gì? Công phu không có lực. Còn có khả năng bạn không biết dụng công. Cho nên công phu của bạn không khởi tác dụng. Người biết dụng công, vậy thì Phật hiệu của bạn niệm bằng cách nào cũng không nhất định bảo bạn một ngày niệm mấy vạn tiếng. Vậy thì không nhất định. Ý niệm vừa khởi thì A-di-đà Phật. Người xưa đã nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên, phiền não tập khí. Bạn đương nhiên khởi niệm, bạn không khởi niệm thì bạn không phải là phàm phu. Vậy bạn chính là Bồ Tát rồi. Phàm phu sáu cõi nhất định khởi niệm, cho nên không sợ khởi niệm. Chỉ sợ là bạn giác quá chậm. Trong pháp môn này của chúng ta, vậy A-di-đà Phật chính là giác. Ý niệm của ta vừa khởi, không nên nghĩ cái ý niệm này là niệm thiện hay là niệm ác. Không nên nghĩ đến nó, thảy đều là vọng niệm. Ác niệm là vọng niệm, thiện niệm vẫn là vọng niệm. Vô niệm cũng không được, vô niệm là vô minh. Có niệm là vọng tưởng, vô niệm là vô minh. Đều không được. Cho nên ý niệm vừa khởi, A-di-đà Phật làm cho ý niệm này lập tức chuyển đổi. Đây gọi là biết niệm Phật. Bạn có thể chú ý ở chỗ này, dụng công ở ngay chỗ này. Có người 2-3 năm vọng niệm của bạn tự nhiên liền ít. Vào lúc này công phu liền có lực. Đương nhiên ở trong đây còn có một nguyên tắc rất quan trọng, rất trọng yếu. Đó chính là phía trước nói phải phá mê, phải khai ngộ. Ngộ ra cái gì vậy? Ngộ ra nhân gian loại này thể đều là giả, không phải là thật. Nếu như bạn chân thật giác ngộ tường tận rồi, bạn liền buông xả. Trong lòng bạn lo lắng vướng bận, việc này buông xả, buông bỏ, có sự trợ giúp rất lớn đối với công phu đắc lực của bạn. Cho nên nhất định phải biết được thân tâm thế giới thảy đều không thể được. Trên kinh Kim Cang nói mộng quyển bào ảnh, đây là dạy bạn nhìn thấu, đây là chân tướng sự thật, không có thứ nào là thật. Dạng bang tương bất hứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Hà tất do vọng niệm phiền não mà tạo tác ác nghiệp chứ? Đây là ngu si nhất, thật là không đáng. Cho nên nhất định phải nhìn thấu, nhất định phải buông xả. Câu Phật hiệu này liền dùng có lực. Có thể có được công phu tốt, 2-3 năm thì nắm chắc phần giảng sanh. Chân thật có thể là muốn lúc nào ra đi thì liền ra đi lúc đó. Thật có thể nắm chắc. Cho nên tâm từ bi là then chốt. Không có tâm từ bi thì không thể tương ưng. Phật niệm có được tốt hơn, thậm chí công phu có dùng được tốt hơn, cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Bởi vì bạn cùng với đại chúng hải hội chư Phật Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong tâm có chướng ngại, bạn đi đến bên đó, bạn thấy không thuận với họ, họ cũng thấy không thuận đối với bạn, không thể cùng ở. Cho nên bạn không thể đi đến được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người giảng sanh đều là đầy đủ 10 tâm. 10 tâm này có một điều này thì 9 điều phía sau thảy đều đầy đủ. Nếu như bạn nói tôi có 9 điều, còn có một điều có chút vấn đề, thì 10 điều này đều không có. Một là tất cả, tất cả là một. Cho nên bạn không thể đem nó xem thành 10 cái. Đó là một chỉnh thể, 10 mặt một thể, 10 mặt của tâm Bồ Đề, 10 phương diện, không thể kém khuyết điều nào. Tam giả ư Phật, chánh pháp bất tích, thân mạng lạc thủ hộ tâm. Đối với chánh pháp của Phật, hiện tại chúng ta tu học là pháp môn tịnh độ, năm kinh một luận, quyết định y giáo phụng hành. Cho dù có tai nạn như thế nào, tổn mất tánh mạng cũng không hề tiếc gì, ta cũng quyết định không hồi đầu, quyết định không thay đổi pháp môn. Phải có tính tâm kiên định như vậy. Ta chỉ giữ lấy cái pháp môn này, đối với người khác cũng dùng cái pháp môn này khuyến khích họ tự hành hóa tha, cư ư chánh pháp. Tứ giả ư nhất thiết pháp, phát sinh thắng nhẫn, vô chấp trước tâm. Điều thứ ba phía trước là đối với chọn lựa pháp tu của chính mình. Như chúng ta đi học trong trường, ta học cái khoa hệ này, ta có lòng tin đối với nó, quyết định không thay đổi, ta 4 năm liền tốt nghiệp. Thế nhưng một số đồng tu của khoa hệ khác, ở trong Phật Pháp, một số các tông phái khác, pháp môn khác, chúng ta phải tôn kính, không thể phỉ báng. Cho nên phải phát sinh thắng nhẫn. Thắng là thù thắng, nhẫn là thừa nhận, chấp nhận, đồng ý. Pháp môn đó của họ cũng là pháp môn vô thường, pháp môn đó cũng có thể lấy được học vị, cũng có thể lấy được tiến sĩ. Không nên có tâm chấp trước. Chấp trước tôi cái này là thứ nhất, họ cái kia là thứ hai, tôi thù thắng, họ không bằng như tôi. Vậy thì bạn tự khen mình chê người. Cái pháp môn đó là Phật nói, bạn quỷ bán Phật. Pháp thì bạn bán pháp, người y theo pháp môn đó tu học thành tựu thì bạn bán tăng. Tuy là cái pháp môn này bạn tu được rất tốt, rất không tệ, bởi vì bạn quỷ bán tam bảo, bạn không thể thành tựu. Quỷ bán tam bảo, các vị xem qua kết tội trong giới kinh là A Tỳ địa ngục. Chúng ta phải dùng tâm trạng như thế nào đối với người tu học các pháp môn khác? 53 đồng tham trên kinh Hoa Nghiêm là tấm gương tốt, chính là nơi đây đã nói. 53 vị Bồ Tát, mỗi một người chính mình đều tu học một pháp môn. Nói đến các pháp môn khác, họ liền nói với Thiện Tài, tôi không bằng một người nào đó, tôi chỉ hiểu được pháp môn này, tôi không bằng những Bồ Tát đó, tôi không hiểu pháp môn đó, anh nên đến đó thỉnh giáo với họ. Chính mình khiêm tốn, tán thán người khác. Có người nghe được cái cách nói này của bạn, thấy kỳ lạ. Bạn đã tán thán pháp môn đó, thì tại vì sao bạn không tu cái pháp môn đó? Năm xưa khi tôi giảng kinh ở Hồng Kông, lão pháp sư thánh nhất của Đại Cổ Sơn mời tôi đến đạo tràng của họ giảng kinh khai thị. Đạo tràng đó của họ là đạo tràng thiền, tham thiền. Tôi là một người niệm Phật, tôi đến nơi đó cực lực tán thán thiền, tán thán đạo tràng, tán thán pháp môn, tán thán pháp sư, tán thán đại chúng đồng tu. Tán thán xong rồi, người ta hỏi tôi: pháp sư, thiền hay như vậy, tại vì sao ngài không tu thiền? Tôi không phải là căn tánh đó. Thành thật mà trả lời, tham thiền phải là người thượng thượng căn mới có thể khai ngộ. Tôi là người hạ hạ căn, thì tôi làm sao có thể bì được với họ. Tôi nói thành thật, tôi lão thật niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh thì rất may mắn rồi. Ghi nhớ, chính mình phải khiêm tốn, phải hiểu được tán thán người khác, phải tôn trọng hỗ trợ đối với pháp môn khác, hòa thuận cùng ở với nhau. Người xưa thường nói, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đôi bên tán thán lẫn nhau, khiêm tốn lẫn nhau, Phật pháp liền hưng vượng. Không nên cho rằng chính mình tu được không tệ, liền cảm thấy đáng được kiêu ngạo, liền ngạo mạn, liền xem thường người khác, xem thường các pháp môn khác. Không biết được đến sau cùng chính mình đọa A Tỳ địa ngục. Phật ở trên kinh đối với đạo lý này nói được rất nhiều về sự việc này. Cho nên với tất cả pháp, tất cả pháp này phát sanh thắng nhận, không có tâm chấp trước. Ngũ giả bất tham, lợi dưỡng cung kính, tôn trọng tịnh ý lạc tâm. Việc này Phật ở trên đề kinh này cũng là răn dạy chúng ta rất là mạnh mẽ. Lợi dưỡng rất đáng sợ, vừa nếm phải thì tiền đồ bị hư hủy. Lỗi lầm của lợi dưỡng vô lượng vô biên, không thể nếm. Cho nên đời sống của người tu hành càng thanh đạm càng tốt. Thanh đạm thì không có lưu luyến đối với thế gian, tâm xuất ly thường hay có thể đề khởi. Việc này tốt, đây là tăng thêm đạo tâm. Nếu như tham đắm lợi dưỡng, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn không xả bỏ đi được. Lợi dưỡng ở nơi đây bạn không thể buông xả, phiền phức to, cung kính tôn trọng đều không thể tham trước. Quyết định không thể yêu cầu. Cho dù người khác rất cung kính, rất tôn trọng, thí dụ tôi ở rất nhiều nơi người ta mời tôi giảng kinh, trước tiên tôi nói với họ không nên tuyên truyền. Người ta còn muốn đăng báo, còn muốn đăng lên báo chí, việc này là không nên làm. Nhiều nhất là các vị gọi điện thoại nói với bạn bè thân thích, phát ra một thông báo đơn giản thì được rồi. Không nên làm quảng cáo triệu tập rất nhiều người đến, không phải là việc tốt. Ngày đầu tiên nhiều người như vậy tìm đến, người ta nghe qua chúng ta giảng chẳng hay ho gì cả, thì ngày thứ hai không đến, số người giảm đi phân nửa. Bạn nói xem đạo tràng này thật khó coi, chưa thấy mặt hiếu kỳ mà đến. Kết quả khi thấy mặt rồi không có gì đặc sắc, Đạo tràng thính chúng một ngày một ít đi là tướng suy. Việc này phải nên hiểu. Tôi không tuyên truyền. Ngày đầu tiên 3 người đến, ngày thứ 2 5 người đến. Cái đạo tràng này của chúng ta tướng hưng dượng. Ở đây chúng ta số người ngày một nhiều hơn. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đây là đạo lý của thành công. Cho nên không nên quảng cáo, không thể giống như hát kịch phải làm trò quảng cáo. Không nên như vậy. Mãi mãi giữ gìn thanh tịnh pháp hỷ của tâm. Cái ý lạc này chính là chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn. Bạn có thể lìa khỏi cái lợi dưỡng này, cung kính tôn trọng lục giả, cầu Phật chủng trí, ư nhất thiết thời vô vong thất tâm. Đây là mục tiêu chính xác. Chúng ta học Phật, mục tiêu của chúng ta, phương hướng của chúng ta, mỗi giờ mỗi phút đều không có sai biệt. Mục tiêu ở chỗ nào vậy? Cầu Phật chủng trí. Chủng trí chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta học Phật là cái gì? Chính là vì việc này, không vì thứ khác. Chúng ta được chánh giác thì cũng như A-la-hán. Được chánh đẳng chánh giác đó chính là Bồ-Tát. Được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì viên mãn thành Phật rồi. Đây là phương hướng mục tiêu học Phật chính xác, không thể nào có chút sai biệt. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là vì việc này. Bởi vì ở thế giới này chướng ngại quá nhiều, hoàn cảnh tu học không tốt, rất không dễ gì thành tựu. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đổi một hoàn cảnh khác, vẫn là vì sự việc này. Thất giả ư chư chúng sanh tôn trọng cung kính vô hạ liệt tâm. Chúng ta dùng thái độ như thế nào để đối với người, đối với tất cả chúng sanh? Ở trong đó không có phân biệt. Phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để tu. Tôn trọng, đối với tất cả chúng sanh đều tôn trọng, đều tôn kính đối với tất cả chúng sanh. Đối với tất cả chúng sanh không nên có cái tâm hạ liệt. Hạ liệt là khinh mạn, xem thường, không nên vậy. Tu kính. Kính cái gì vậy? Kính là tánh đức. Bạn xem Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện vương, cái nguyện thứ nhất lễ kính chư Phật, đây chính là tu lễ kính chư Phật. Chúng sanh ở đây là nghĩa rộng. Ý nghĩa rộng của chúng sanh là tất cả pháp đều là do các duyên hòa hợp mà sanh ra. Động vật, cái thân thể này của chúng ta do các duyên hòa hợp mà sanh ra. Thực vật cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Cái bàn, cái ghế này của chúng ta vẫn là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Đây là nói rõ, đối với người, với việc, với vật đều phải tôn trọng, đều phải tôn kính. Đây gọi là học Phật. Cái tâm này là tâm Bồ Đề, giác ngộ rồi. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, họ nhất định sẽ làm như vậy. Không thể làm như vậy là mê hoặc điên đảo. Họ không giác ngộ. Người giác ngộ nhất định sẽ tôn trọng người khác, nhất định sẽ cung kính người khác. Bát giả bất trước thế luận, ư Bồ Đề phần sanh quyết định tâm. Thế luận là học thuật ngôn luận của thế gian. Chỗ này gọi là bất trước. Tuyệt nhiên không hề nói những thứ này bạn không được tiếp xúc, bạn không được đi xem, bạn không được đến học tập. Không phải vậy là không được tham trước. Nếu như tham trước rồi sinh ra yêu thích đối với những thứ này thì phiền phức to. không nên có yêu thích, có thể tùy duyên. Trong tâm vừa có tham trước, có yêu thích, gọi là phan duyên. Phan duyên thì hỏng rồi. Tùy duyên thì tốt, tùy hỷ công đức mà. Ư bồ đề phần, bồ đề là giác không mê. Trước là mê, tham trước là mê, không mê. Giác mà không mê, đây là sanh quyết định tâm. Cửu giả, chủng chư, thiền căn vô hữu, tạp nhiễm, thanh tịnh chi tâm. Thế pháp thiền căn có ba điều: vô tham, vô sân, vô si. Đây gọi là ba thiện căn. Thế gian tất cả thiện pháp từ chỗ này mà sanh ra, cho nên gọi nó là ba thiện căn. Xuất thế gian đại pháp chúng ta gọi là Bồ Tát thiện căn. Bồ Tát thiện căn chỉ có một điều: tinh tấn. Các vị nhất định phải ghi nhớ: tinh tấn. Tinh là thuần mà không tạp. Chúng ta học Phật, ta tu tịnh độ, ta đối với năm kinh một luận của tịnh độ, đọc tụng thọ trì, vì người diễn nói là tinh tấn. Ta muốn xen tạp nhiều thứ của các tông phái khác, đó gọi là loạn tấn, gọi là tạp tấn, vậy thì không phải là tinh tấn. Cho nên tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát, quyết định có được thành tựu. Đây là nói rõ tầm quan trọng của một môn thâm nhập. Một môn thâm nhập gọi là tinh tấn. Căn tánh của người hiện tại chúng ta phần nhiều không bằng người xưa. Đây là sự thật. Tâm của người hiện tại chúng ta không được thanh tịnh như người xưa vậy. Tâm của người xưa có thể nói phần nhiều đều là định. Tâm của người hiện tại là dao động. Bao trao. Người xưa có tâm nhẫn nại, người hiện tại không có tâm nhẫn nại. Nên gọi là cầu mới, cầu thay đổi, cầu mau lẹ. Đây đều là biểu hiện không có tâm nhẫn nại. Do đó, người chân thật muốn học, người chân thật biết dụng công, đều cầu đơn thuần. Điều cầu giản tiện, dễ dàng tu học. Cho nên không hy vọng phức tạp, không hy vọng khó khăn, luôn là tránh khỏi những thứ này. Do đó Tịnh Tông tuy nói là năm kinh một luận, nếu như chúng ta không có năng lực này, không có thời gian này, hiện tại đời sống gian nan, công tác rất bận rộn, áp lực rất nặng, không thể rút ra được nhiều thời gian để đọc tụng những kinh luận này, thọ trì một bộ thì đủ rồi. Trong năm kinh một luận chọn ra một loại, bạn cả đời không thay đổi, bạn quyết định thành tựu. Sáu loại này rất đơn giản. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông Chương 244 chữ liền có thể bảo đảm bản giảng sanh. Đây là ít nhất. Nếu như bạn hỏi ít như vậy đáng tin không, vậy thì bạn liền khởi lên nghi hoặc, lại khởi lên tranh luận, bị hại là chính mình. Bạn không xem thấy bên đây chúng ta in Niệm Phật Luận, Niệm Phật Luận của lão pháp sư Đàm Hư. Tôi lấy khai thị của ngài, khai thị Phật thất ở Hồng Kông, từ trên băng ghi âm ghi chép ra thành văn tự, in kèm vào phía sau của Niệm Phật Luận. Bạn tỉ mỉ mà xem qua, ngài nói đến người thợ giá đòi, một đồ đệ của lão pháp sư Đế Nhàn, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì thành tựu. 6 chữ đều có thể thành công, 244 chữ còn không thể thành công hay sao? Bạn còn có hoài nghi hay sao? Đế lão pháp sư chính là một câu A Di Đà Phật niệm 3 năm. Phương pháp lão hòa thượng dạy ông cực diệu. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì niệm tiếp. Bạn thấy thật là tự tại, một chút bó buộc cũng không có. Ông chân thật là thành thật, thành công ở thành thật. Ông nghe lời y giáo phụng hành, niệm được 3 năm, ông thành công. Ông biết trước giờ ra đi, ông không hề bị bệnh, đứng và giảng sanh. Sau khi chết rồi vẫn còn đứng 3 ngày đợi sư phụ đến giúp ông lo hậu sự. Hy hữu, đứng và giảng sanh chúng ta cũng có nghe nói qua, thế nhưng đứng luôn 3 ngày thì chưa nghe nói qua. Ông có bản lĩnh có thể đứng 3 ngày. 6 chữ thì thành công rồi. Cho nên có rất nhiều người chạy đến hỏi tôi, sư phụ ơi, rất nhiều người nói một bộ kinh thì quá ít, không thể thành công. Phật ở trên kinh này đều nói rõ, tâm của bạn sanh nghi hoặc, khởi lên tranh luận, đó là thật, không thể thành công. Nếu bạn thật tin, một chút hoài nghi cũng không có, thì quyết định thành công. Bạn hoài nghi không thành công, vậy thì quyết định không thành công. Cho nên then chốt chính là không có tạp nhiễm, nhất định phải giữ gìn tâm thanh tịnh. Thập giả ư chư Như Lai xả ly, chư tướng khởi tùy niệm tâm. Một câu sau cùng nói đến cứu cánh viên mãn. Không chỉ phải lìa tất cả các tướng, ngay đến tướng của Phật cũng phải lìa. Cái tâm này mới trong sạch. Khi bạn có cái điều này, bạn liền có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Không có điều này, có 9 điều phía trước, bạn có thể niệm đến được sự nhất tâm bất loạn. Điều này đó là trên Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tướng của thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là hư vọng, cũng không thể chấp trước. Đây là vào lý nhất tâm, vào pháp giới nhất chân. Thật đúng như trên Kinh Phật đã nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó là Phật pháp, Phật pháp cũng phải xả. Chữ xả này bạn phải hiểu được, không phải là pháp của chúng ta đều không cần. Pháp mà không cần thì bạn liền vào A Tỳ địa ngục. Không chấp trước. Pháp có cần hay không? Cần. Y giáo tu hành quyết không chấp trước. Họ xả là cái ý này, xả đi cái ý niệm chấp trước. Cái tâm chấp trước là cái ý này. Đừng nói chúng ta cần pháp, phải y pháp. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn y pháp. Làm gì có việc không y pháp chứ? Người ta y pháp mà không chấp trước pháp, tâm của họ thanh tịnh. Họ không có nghi hoặc, không có tranh luận. Chúng ta y pháp, chấp trước pháp, thế là khởi nghi hoặc, khởi tranh luận. xem thấy trên kinh này Phật nói có, trên kinh kia Phật nói không, vậy thì đáng lo rồi. Việc này rốt cuộc là có hay không vậy? Liền sanh ra nghi hoặc. Chúng ta chính mình không thể đại khai viên giải, trí tuệ không thể khai. Phật nói kinh giống như đại phu vậy, do bệnh mà cho thuốc. Con người này chấp trước có, Phật liền nói với họ là không. Ý nghĩa nói không phá đi họ chấp trước có. Một người kia họ chấp trước không, vì thì Phật nói với họ có, nói họ có để phá đi chấp không của họ. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa lời nói của Phật, Ngài nói với người nào, Ngài trị loại bệnh gì, bạn không hỏi việc gì, chỉ riêng nghe Phật một lúc nói không, một lúc nói có, còn hoài nghi Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu óc có vấn đề, không được rõ ràng. Vì sao khi nói chuyện không có chủ ý nhất định? Vì sao có thể nói lộn xộn như vậy? Bạn phải hiểu được nghĩa thú của lời Phật nói. Cho nên kinh luận này, bạn thấy những tổ sư đại đức này, thiền tri thức chân thật răng dạy sơ học, không cho phép tùy tiện xem kinh dùng ý chính cái chỗ này. Hiện tại thiền tri thức như vậy không còn nữa. Cho dù là có, học trò cũng không nghe. Một thầy tốt chân thật dạy học không cho phép bạn xem kinh. Vì sao vậy? Chính sợ bạn xem đến chỗ này, bạn khởi lên nghi hoặc, khởi lên tranh luận, chính mình chuốc lấy rất nhiều phiền phức, đến sau cùng tính tâm cũng không còn. Có hại không có lợi ích. Cho nên kinh điển của Phật phải có người tái sanh chỉ bảo. Chúng ta có thể dùng thời gian ít được lợi ích chân thật. Di Lặc thị danh Bồ Tát phát thập chủng tâm, do thị tâm cố đương đắc vãng sanh A Di Đà Phật thế giới Cực Lạc. Ở ngay chỗ này Phật nói xong 10 loại tâm, nói một câu với Bồ Tát Di Lặc. Đây là ngôn từ rất khẳng định, không có chút nghi lự nào. Đương đắc vãng sanh thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Di Lặc nhược nhân ư thử thập chủng tâm trung tùy thành nhất tâm, nhạo dục vãng sanh bỉ Phật thế giới, nhược bất đắc sanh vô hữu thị xứ. Tùy thành nhất tâm, phía trước chúng ta nói qua, một là tất cả. Trên kinh Di Đà nói với chúng ta nhất tâm bất loạn. Cái gì gọi là nhất tâm? Viên mãn cụ túc gọi nhất tâm. Trong bất cứ một tâm nào đều đầy đủ chín loại tâm khác. Đây là một tức là nhiều, nhiều tức là một, đây gọi là nhất tâm. Có tự tâm, tại vì sao không có bi tâm chứ? Từ bi chân thật, tự nhiên hộ trì chánh pháp. Tự nhiên với tất cả pháp đắc thắng nhẫn là đạo lý nhất định. Cái tâm đó của bạn là viên mãn. Cho nên tùy thành nhất tâm chính là Đại Kinh thường nói vào pháp môn không hai. Không hai chính là một. Người như vậy, nếu như có một nguyện vọng, hy vọng vãng sanh A-di-đà Phật thế giới Cực Lạc, nếu như không thể vãng sanh, không có cái đạo lý này vô hữu thị xứ. Kinh văn đến chỗ này, phần chánh tông giảng đến đây xong rồi. Phía sau cái đoạn này là phần lưu thông của bổn kinh. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời tôn giả A Nan bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nãy năng khai thị diễn thuyết Như Lai chân thật công đức phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Những lời khai thị trong bộ kinh này từ đầu đến cuối chính là Như Lai chân thật công đức. Ngài không có nói chư Phật chân thật công đức. Nếu như nói chư Phật chân thật công đức, chúng ta chưa chắc có. Nếu nói chư Phật là từ trên sự mà nói, nói Như Lai là từ trên lý mà nói, từ trên tánh mà nói, chính là công đức chân thật của từ tánh chúng ta, không phải thứ khác. Bạn nói việc này bạn có nên tu hay không? Người khác ta có bằng lòng tu ở chính mình không? Ta tu cũng được, ta không tu cũng được. Từ tánh công đức không phải bạn muốn minh tâm kiến tánh sao? Kiến tánh chính là công đức tự tánh viên mãn hiện tiền. Mỗi câu mỗi chữ trên kinh Phật nói đều là công đức tự tánh, không phải thứ khác. Bồ Tát nếu như giác ngộ rồi, nhất định sẽ phát khởi thù thắng chí nhạo. Chí chính là thệ nguyện. Nhạo là ưa thích, là hoan hỷ. Bạn nhất định hoan hỷ đi làm, nhất định hoan hỷ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Chúng ta lần này tại vì sao phải chọn bộ kinh này, thực tế chính là xem thấy mọi người mấy năm gần đây rất dụng công ở nơi tịnh độ, rất nỗ lực ở đọc tụng, niệm Phật tu trì không có thành tích. Giống như học trò đi học vậy, niệm được rất khổ cực, rất dụng công, thi cử đều không đạt chuẩn. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Tâm bệnh xảy ra chính ngay chỗ này, nếu chúng ta đi tìm. Cho nên tìm ra hai bộ kinh này để đối trị tâm bệnh này. Chúng ta chọn giảng kinh Kim Cang. Mục đích giảng kinh Kim Cang để bạn hiểu rõ chân tướng sự thật, chân tướng vũ trụ nhân sanh. Vậy bạn nhìn thấu buông xả. Bạn ở nơi công phu, nơi niệm Phật, chướng ngại có thể đột phá. Nói bộ kinh này là đoạn phiền não tập khí. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật, bất tri bất giác phạm phải rất nhiều lỗi lầm. Những tâm bệnh này nếu như không giác ngộ, không thay đổi, vẫn cứ tạo thành chướng ngại. Cho nên kinh Kim Cang là phá chướng ngại trên lý. Kinh này là phá những việc dụng vặt chướng ngại ngay trong cuộc sống thường ngày. Hy vọng công phu niệm Phật của bạn thuận buồm xuôi gió. Chúng ta giảng là mục đích ngay chỗ này. Cho nên kinh văn cũng rất rõ ràng, quy về cực lạc. Không nên cho rằng đây là dư ra, đây không phải là bổn tông của chúng ta. Bổn tông chỉ có 5 kinh một luận, vì sao lại chạy đến là chạy ra được thứ này? Vừa rồi mới nói qua, những khóa trình của tông khác có trợ giúp cho chúng ta, có giúp đỡ đối với chúng ta, chúng ta có thể chọn tu. Tuy không phải chủ tu, chúng ta nhất định phải nỗ lực để chọn tu. Không tương ưng với bổn tông, chúng ta không tu nó. Đây là tương ưng với bổn tông. Thế Tôn đương hà danh thử kinh, ngã đẳng dân hà thọ trì. Đây là trong phần lưu thông không thể nào tránh khỏi, nhất định phải hỏi. Thưa hỏi tên kinh. Kinh này tương lai kết tập lưu thông dùng tên gọi là gì? Tên gọi đây là Phật nói, Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh danh di phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Trên kinh này là Phật nói diệt danh Di Lặc Bồ Tát Sợ Vấn. Cho nên nếu như nói đến Di Lặc Bồ Tát Sợ Vấn Kinh, cũng là bộ kinh này. Bộ kinh này có hai tên, Dĩ Thị Danh Tự, Nhữ Đương Thọ Trì. Tên kinh này là tổng cương lĩnh của toàn kinh. Cho nên từ trên đề kinh, bạn liền có thể thể hội được nghĩa thú mà kinh này đã nói. Tông chỉ ở chỗ nào? Chúng ta phải nên làm thế nào thọ trì? Phật thuyết thử kinh dĩ, Di Lặc Bồ Tát cập chư thanh văn, nhất thiết thế gian thiên nhân Atula càng thác bà đẳng. Đại chúng ngay hội lúc đó, đại chúng tham gia pháp hội này, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Câu sau cùng là then chốt. Nghe rồi, không phải chỉ nghe rồi thì xong, tan hội thì xong rồi. Không phải vậy, trở về tín thọ phụng hành. Nghe rồi thật tin tưởng, thọ là tường tận, giác ngộ rồi, đây là hoàn toàn tiếp nhận y giáo phụng hành. Từ nay về sau khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải lấy kinh này làm tiêu chuẩn. Quyết định không thể trái với giáo huấn của Phật. Đây mới là đệ tử của Phật. Đây mới là học trò của Phật. Mới là đệ tử tam quy chân thật. Quy là quay đầu. Bạn từ chỗ nào mà quay đầu? Từ mê hoặc mà quay đầu. Hiện tại giác ngộ. Từ sai lầm hồi đầu. Tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm hồi đầu. Dùng tư tưởng chính xác. Đây là trên kinh đã nói. Là chánh tri chánh kiến của Phật. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu, nương vào tâm thanh tịnh. Đây gọi là tam quy y. Cho nên quy y, dường như hôm nay tôi nghe một vị đồng tu nói với tôi, người học Phật, người tu tịnh độ, đã tu không ít năm rồi, dường như trong lòng không chắc thật, cảm thấy rất là trống rỗng, rất mờ mịt. Vậy là sai lầm. Ngày nay chúng ta quy y tam bảo. Tam bảo là giác chánh tịnh, tự tánh tam bảo là chỗ quy y chân thật của chúng ta. Mọi người dạng nhất không nên có cái quan niệm sai lầm. Hôm nay bạn ở nơi đây quy y, vừa hỏi bạn quy y một vị nào, tôi quy y Pháp Sư Tịnh Không, vậy thì xong rồi. Đây thật không thể nương tựa. Việc này phải nên biết. Quy y như vậy là trống rỗng, tạo tội nghiệp. Bạn là quy y tam bảo. Tôi ở chỗ này là một đại biểu của tăng đoàn, làm kiến chứng cho bạn, đem cương lĩnh tu hành truyền thụ cho bạn. Chúng ta có một quyển sách nhỏ truyền thụ tam quy, có hai băng ghi âm. Hy vọng hai băng ghi âm này đều lấy được. Một băng ghi âm là giảng ở Singapore, còn một cái là giảng ở Úc Châu. Cái giảng ở Úc Châu hoàn toàn thực tiễn ngay trong cuộc sống. Cho nên hai cuộn băng này hy vọng mọi người nghe tỉ mỉ, nghe qua nhiều lần, biết được bạn làm thế nào quy y. Y cái gì? Bởi vì các vị muốn tìm một nơi nương tựa, không có chỗ nương tựa không được. Vậy thì tôi giới thiệu cho bạn, chúng ta quy y Phật. Phật là A-di-đà Phật. Vậy sao người ta hỏi bạn, bạn quy y một vị nào? Tôi quy y A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là lão sư của ta. Quy y Pháp, Pháp là Kinh Vô Lượng Thọ. Quy y Tăng, Tăng là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Chỗ này đáng tin cậy. Bồ Tát Đại Thế Chí biểu thị trí tuệ, Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi. Bạn y cái gì? Đối nhân sự thế tiếp vật, y từ bi, y trí tuệ. Y trí tuệ thì không dùng cảm tình mà làm việc, lý trí mà không phải cảm tình. Đây mới là chỗ quy y chân thật. Đều nói tỉ mỉ ghi lại trên băng, các vị tỉ mỉ mà nghe. Hôm nay bởi vì chứng minh tam quy cho các vị, cho nên tôi cũng là mặc áo hậu đắp y. Bởi vì nơi chốn quá nhỏ, các đồng tu hôm nay đến quá đông, cho nên nghi thức quy y chúng ta chỉ làm đơn giản mà long trọng. Hình thức không quan trọng, quan trọng là ở thực chất. Bạn thật phát tâm quay đầu, thật giác ngộ rồi, chân thật y theo giáo huấn của Thế Tôn mà làm, vậy thì bạn chân thật quy y rồi. Cẩn nhìn vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.